Chương 2. Hiện sự thực tánh. Trích trong tác phẩm Tông Thể Luận của Đại sư Thái Hư do Minh Chánh biên dịch, giọng đọc Phong Phú. Một lớn, tánh chân thật của sự thực hiện biến. Nói đến hiện sự, tức là nói đến sự thực hiện biến, như trong phần trước đã trình bày. Nói đến thực tánh, tức là tánh chân thật của sự thực hiện biến. Hiện sự chính là mọi sự, mọi vật toàn thể vũ trụ, thuộc pháp hữu vi sanh diệt chuyển động tinh vi biến hóa trước mắt. Nên ở trong đây mà tìm kiếm một sự vật nào đó là thể tánh chân thật cố định bất biến thì hoàn toàn không có. Cho nên tánh chân thật của hiện biến sự chính là ở trong sự vật biến hóa sanh diệt từng sát na xảy ra trước mắt, để khảo cứu nó có hay không tánh chân thật của vĩnh cửu như vậy, phổ biến như vậy. Trước hết, tạm y cứ vào con người bình thường đối với quan niệm sai lầm về sự thật hiện biến, nhằm chuyển biến hiển bày rõ tánh chân thật. Thông thường, con người đối với sự vật vô thường sanh diệt trong từng sát na xảy ra trước mắt không thể biết rõ như thật, nó là vô thường, nên sanh khởi ngộ nhận vọng chấp toàn thể hoặc từng bộ phận của nó là thường trụ. Nhưng tánh chân thật của sự vật hiện hữu vẫn là vô thường. Tánh là gì? Đó chính là chân lý bất biến, bao trùm khắp của các sự vật. Sự vật thuộc tánh vô thường này đều là tánh vô thường, nên không thể nói nó là thường hằng. Nếu nói là thường hằng thì đó là điên đảo. Tất cả sự vật bại hoại vô thường đều không có tự tại, vì sự bức bách của vô thường. Trong kinh Phật nói hành khổ trong ba loại khổ: khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Tức là y cứ vào tánh vô thường của biến động đổi dời mà nói. Vì tất cả sự thật hiện biến vốn đều vô thường, nên đương nhiên cũng chính là thuộc về hành khổ. Chúng sinh si mê vốn không thể biết như thật về tánh vô thường dời đổi, và tự thân cũng không thể thông đạt biết rõ như thật về tánh chân thật của khổ là tánh bức bách. Nhưng ngược lại cho rằng đó là vui nên trở thành điên đảo. Kế đến, các pháp khổ đều là bất tịnh. Căn cứ vào nghĩa hẹp của nó mà nói thì như quán thân bất tịnh trong pháp tứ niệm xứ, và quán sát toàn thân của mỗi hữu tình từ trên xuống dưới, từ đầu đến đuôi đều là thối tha bất tịnh, hoàn toàn không có mảy may nào thanh tịnh. Y cứ vào nghĩa rộng của nó mà nói thì tất cả đều là pháp tạp nhiễm hữu lậu, đều tạp lẫn nhiễm ô, tuyệt đối không có một pháp nào có thể nói là thuần tịnh. Nhưng trong tư tưởng của người bình thường, bất luận trên phương diện thân hữu tình thuộc nghĩa hẹp hay trên phương diện tất cả pháp hữu lậu thuộc nghĩa rộng, đều không thể biết rõ sự bất tịnh ấy. Ngược lại, đa phần đều cho rằng đó là thanh tịnh. Biết không như thật về tánh chân thật của bất tịnh, ngược lại cho rằng đó là thanh tịnh. Đây chính là điên đảo sai lầm. Hơn nữa, pháp hữu vi sanh diệt, pháp vô vi không sanh diệt, nhưng ở trong đó để tìm kiếm ngã tướng của nó thì hoàn toàn không thể. Nói các pháp vô ngã chính là tất cả pháp đều không có thực thể độc lập cố định. Tuy nhiên, con người bình thường do không biết rõ như thật về các pháp vô ngã mà cho rằng vốn có một thực ngã cố định, nên ở trong thân hữu tình mà chấp có một thực ngã, đối với lại chấp có một thực thể. Ở trong tánh chân thật của vô ngã, quan chấp nhất định phải có một ngã thể. Điều này thực sự là quá ư sai lầm điên đảo. Như có luận nói, do đối với vô thường không hiểu biết như thật, đối với pháp vô thường mà sanh khởi điên đảo cho là thường hằng, đối khổ mà sanh khởi điên đảo cho là vui, đối với bất tịnh mà sanh khởi điên đảo cho là thanh tịnh, đối với vô ngã mà sanh khởi điên đảo cho là thực ngã. Ý nghĩa của vô thường và vô ngã. Trong học thuyết của Đông Tây thuộc thời cổ đại và cận đại cũng có ít nhiều nói đến. Có học thuyết cho rằng vũ trụ vạn hữu đều sanh diệt biến hóa trong từng giờ từng phút. Ban đầu sự biến hóa mang tính rất nhỏ hẹp, và từ sự biến hóa rất nhỏ hẹp này dần dần biến hóa đến một giai đoạn nào đó, trở thành một sự biến hóa vô cùng rộng lớn. Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với thuyết sát na sanh diệt, sanh già bệnh chết của hữu tình thế gian và thành trụ hoại không của khí thế gian. Vô tình chúng sanh hay sự vật trong Phật học như thế giới quan của biện chứng pháp cũng thấy được tính vô thường vô ngã của vạn vật, và do thấy được tính vô ngã của vạn vật nên cũng thấy được tính vô thường của vạn vật. Trong tư tưởng của họ, sở dĩ vạn vật lưu chuyển biến hóa không ngừng vì tất cả đều là vật thống nhất của mâu thuẫn đối lập. Tự bản thân nó thường xuyên ở trong trạng thái không thể duy trì ổn định nên phát sanh biến hóa trong từng giai đoạn và từng giây từng phút. Y cứ vào sự biến hóa vô thường này có thể thấy được sự vật tồn tại là vô ngã. Trong học thuyết của thế gian tuy cũng có thấy được nghĩa của vô thường vô ngã, nhưng tiến xa hơn một bước để nói rõ pháp thế gian thì đều là khổ và bất tịnh. Lý tưởng tối cao của con người và mục đích cuối cùng của họ là đạt đến chân thiện mỹ. Tuy nhiên, thế gian không thể tìm thấy có người đạt đến chân thiện mỹ. Vậy điều này là không có. Tất cả các pháp của thế gian vì đã là vô thường cho nên vô ngã, vì vô ngã nên vô thường, hoàn toàn không có chân thật tuyệt đối vĩnh cửu. Kinh nói, tất cả pháp hữu vi như mộng, huyễn hóa, bọt nước, hình bóng, nên có thể thấy sự chân thật để tìm kiếm. Tuy không có sự chân thật, nhưng vẫn có tánh bức bách, bại hoại, không tự tại của nó. Và do có tánh bức bách nên không có vui sướng gì. Mặc dù có sự khoái lạc của thế tục, nhưng rốt cuộc không có sự an lạc chân thật tuyệt đối. Không có sự an lạc tức là khổ, cho nên thế gian cái thiện để nắm bắt. Pháp thế gian của vô thường, vô ngã, bức bách đều là hữu lậu tạp nhiễm và không có thanh tịnh vi diệu. Đó cũng chính là biểu hiện rõ không có cái hoàn thiện ở thế gian. Do vậy, cái chân, cái thiện, cái mỹ trong thế gian đích xác là hoàn toàn không thể có. Nói một cách khái quát, tất cả mọi sự vật hiện khởi, biến hóa, sanh diệt, lưu hành đều là vô thường, vô ngã, nên chẳng phải chân thật. Vì tánh khổ bức bách này cho nên chẳng phải hoàn thiện, vì tạp nhiễm không thanh tịnh cho nên chẳng phải hoàn mỹ. Căn cứ vào tư tưởng cấp tiến được lưu hành phổ biến trong hiện tại mà nhìn nhận thì sự biến hóa trong từng giờ từng phút của sự vật đều là biểu hiện của tiến bộ, cũng chính là tượng trưng cho sự tiến hóa. Vì biến hóa là tiến bộ, tiến hóa cho nên hiện tại tuy hình như có khổ, nhưng ở trong tiến hóa có thể thấy được sự an vui. Hiện tại tuy chẳng phải thuần tịnh và hoàn thiện, nhưng trong sự tiến hóa có thể dẫn đến sự tươi đẹp hoàn hảo. Áp dụng tư tưởng tiến hóa này, công nhận thế gian không phải hoàn toàn là khổ. Vì trong tương lai có thể tiến hóa đến cảnh giới vui sướng, hoàn thiện và sạch đẹp, mỹ mãn. Ý tứ của Phật Pháp dựa trên tánh chân thật của sự thật hiện biến để thấy được vô thường, khổ, bất tịnh. Học thuyết của thế gian trước sau chỉ có thể thấy được một phần của vô thường, vô ngã, nhưng không thấy được khổ và bất tịnh. Kinh dịch của Trung Quốc trong thời cổ đại nói vũ trụ do âm dương hòa hợp, tức chính là vô ngã. Âm hoặc dương có một giai đoạn sanh khởi biến hóa liên tục, tức chính là vô thường. Tuy nhiên, quan điểm đó cũng chỉ nêu ra một phần của tướng thế gian, chứ chưa nói lên được tính chất thực sự của khổ và bất tịnh. Trên đây, y cứ vào nghĩa của bốn danh từ khổ, vô thường, vô ngã, bất tịnh để trình bày điểm bất đồng giữa tư tưởng của Phật Pháp và tư tưởng thông thường của thế gian. Trong kinh Phật lại nói đến bốn ôm đà nam, phương châm. Các hành, hành động hay hoạt động vô thường, hữu lậu đều khổ, các pháp vô ngã, niết bàn, tịch tịnh. Quan điểm này bất đồng với phương diện đã trình bày ở trước, tuy cũng dựa vào vô thường, vô ngã, khổ, nhưng lại có thêm một phạm vi của các hoạt động, các pháp hữu lậu. Vô thường là các hoạt động của pháp hữu vi sanh diệt, nếu là hoạt động thuộc hữu vi thì đều vô thường. Vô ngã có mặt khắp tất cả các pháp hữu vi và vô vi, nên bất cứ cái gì được gọi là một pháp thì đều vô ngã. Khổ là chỉ cho tất cả các pháp hữu lậu tạp nhiễm, nên nếu thuộc pháp hữu lậu thì đều là khổ. Trong đây không có nói đến bất tịnh, nhưng đã bao hàm ở trong hữu lậu đều khổ, vì pháp hữu lậu chính là pháp tạp nhiễm, mà tạp nhiễm chính là nghĩa của bất tịnh. Do đó ngược lại, cũng có thể nêu rõ pháp vô lậu là thanh tịnh, không có khổ. Nếu có khả năng thoát ly khỏi hữu vi hữu lậu, thì đó là niết bàn tịch tịnh. Hữu lậu của thế gian vốn là khổ, là bất tịnh. Nếu muốn đạt được sự an lạc tròn đầy rốt ráo và tốt đẹp chân thực, thì chỉ có chứng đắc niết bàn tịch tịnh. Nếu hiểu rõ sự tịch diệt của tính sanh diệt vô thường, thì đạt được sự vắng lặng của không sanh diệt. Nếu biết rõ sự tịch diệt của tính hữu lậu không an ổn, thì đạt được niết bàn yên vui an ổn. Sự thực hiện biến vốn đều là vô thường và vô ngã, nhưng do mê mờ điên đảo, không biết mà vọng sanh khởi nhiều toan tính sai lầm, tạo ra nhiều hành động nhiễm ô, khiến trở thành nhiều thứ thống khổ. Nếu ngay trong phiền não và khổ mà có thể trở nên vắng lặng, thì vĩnh viễn đạt được tánh niết bàn an ổn tịch tịnh, tức cũng gọi là sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Bốn thứ điên đảo ở phương diện trước là y cứ vào sự nói rõ chân tướng của thế gian mà kiến lập. Bốn ôm đà nam này lại trình bày thêm tính giải thoát khỏi thế gian, chứng đắc tính an ổn chân thật của niết bàn tịch tịnh. Lại có chỗ khác giảng về ba pháp ấn: các hành vô thường, các pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Nếu đem ba pháp ấn đối chiếu với bốn ôm đà nam thì chẳng qua chỉ nói ít đi một câu, hữu lậu đều khổ, và điều này có thể nằm trong câu nói về vô thường. Tánh chân thật được nói đến trong đây lại có thể dẫn ra hai tánh chân thật được trình bày trong phẩm Nghĩa chân thật của luận Du Già để nói. Hai tánh chân thật ấy là tánh chân thật của các pháp thuộc tánh vốn có của Như, và tất cả tánh của các pháp thuộc tánh vốn có cùng khắp. Sự thường hằng như vậy và phổ biến như vậy trong tất cả các pháp chính là tánh chân thật biến khắp tất cả pháp. Tánh này trong các kinh luận khác cũng gọi là chân như, vì các pháp thường xuyên như vậy, phổ biến như vậy, cho nên nói là chân, vì như nên gọi là chân, và chân chính là như. Nếu từ trong tất cả pháp chỉ ra một loại pháp thể riêng biệt, thì đó không phải tánh vốn có của như, chỉ biến khắp tất cả các pháp nên đều không có tánh không của tự tánh, mà mọi pháp như vậy, vĩnh viễn như vậy. Đây mới là tánh chân thật của các pháp, cũng gọi là tánh vốn có của như. Vô lượng tướng sai biệt biến khắp tất cả các pháp như tánh khổ thì nói đó là khổ, tánh vui thì nói đó là vui, bất tịnh thì nói đó là bất tịnh, vô thường và vô ngã thì nói đó là vô thường và vô ngã. Cả thế gian lẫn suốt thế gian không có chỗ nào mà không có mỗi loại tánh, tướng, nhân, quả, sự, lý, sai biệt của nó. Đây gọi là tánh vốn có cùng khắp. Tánh vốn có của Như là sự chứng đạt của căn bản vô phân biệt như lý trí. Tánh vốn có cùng khắp là sự chứng đạt của hậu đắc vô phân biệt như lượng trí. Ví như tất cả hữu vi là tánh vô thường, nhưng thực sự biết rõ nó là vô thường thì không có điên đảo, không có sai lầm, và đây chính là nghĩa chân thực. Nhị không chân như được trình bày rõ trong các kinh luận cũng chính là tánh chân thật. Nhị không chân như cũng gọi là nhị không tánh, cũng gọi là nhị vô ngã tánh. Nhị không chân như chính là ngã không chân như. tánh chân như rốt ráo của tất cả mọi sự vật sanh diệt biến hóa hiện hành là sanh không chân thật tánh và pháp không chân thật tánh. Ngoại trừ nhị không chân thật tánh này, hoàn toàn không có tánh chân thật khác. Tánh không vốn là biến khắp tất cả pháp, chẳng qua y cứ vào chứng trí mà có thô và tế, sâu và cạn sai biệt bất đồng. Chỉ có chứng đạt tánh không của sanh và thông chứng tánh không của pháp thì mới có sự sai biệt rõ ràng của nhị không tánh. Nếu lìa danh ngôn, ngôn ngữ và chứng trí mà trực tiếp y cứ vào sự chứng đạt pháp tánh để hiển bày rõ, nói cách khác, loại bỏ chủ quan mà thuần túy nắm lấy khách quan thì không có sự sai biệt của nhị không, tức gọi là nhất chân pháp giới, cũng gọi là nhất chân như tánh, thực tánh. Nghĩa là chỉ có một tánh chân thật biến khắp tất cả các pháp, ngôn ngữ đều dứt, tâm hành đều diệt. Tuyệt nhiên không có sự đối đãi của tâm và cảnh, của năng và sở, chủ thể và đối tượng. Thực sự mà nói thì tên gọi nhất chân pháp giới cũng không thể lập. Nhưng chỉ vì trong giới hạn của ngôn từ không có tên nào khác hợp lý hơn nên mới miễn cưỡng lập ra tên gọi nhất chân pháp giới. Này nói rõ tánh chân thực của hiện biến sự cũng chính là y cứ vào nhất chân pháp giới để kiến lập.